Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1532. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Dư Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 27 tháng 3 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, tiểu đoạn thứ 2 trong đoạn lớn thứ 6. Xem từ bài kệ tụng thứ 4: Nhược kiến cao sơn, đứa nguyện chúng sanh, thiện căn siêu xuất, vô năng chí đảnh. Ra ngoài khất thực, trên đường có thể trông thấy núi mà cũng có thể thấy sông ngòi. Đó là cảnh quan dọc đường. Trông thấy núi cao dẫn phát quang nguyện của Bồ Tát, thiện căn siêu xuất, vô năng chí đảnh. Trong cảnh giới hiện tiền, chúng ta sử dụng cái tâm phàm phu, tâm luân hồi, tu học Phật Pháp ác phải tác ý, tức là phải có ý nghĩ. Chúng ta ác cần phải biết phẩm kinh Hoa Nghiêm này là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Sáu căn của Pháp Thân Bồ Tát tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có cần tác ý hay chăng? Thưa cùng chư vị, các ngài đã chẳng có ý. Tông Pháp Tướng nói là chuyển thức thành trí. Hoa Nghiêm là kinh điển cơ bản của Pháp Tướng. Sáu kinh và 11 luận. Trong sáu kinh có kinh Hoa Nghiêm. Vì kinh này dạy hết thảy vạn vật trong vũ trụ đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên Pháp Tướng Duy Thức xếp bộ kinh này thành một môn công khóa chủ tu của họ. Trong cảnh giới Hoa Nghiêm đã chuyển tám thức thành bốn trí. Vì thế các ngài chẳng khởi tâm động niệm, mà cũng chẳng có phân biệt chấp trước, phản ứng là tự nhiên. Này, chúng ta hiểu rất rõ đạo lý này. Quý vị thấy thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật còn có nghi hoặc gì nữa chăng? Nước là khoáng vật, nó chẳng có tâm phân biệt mà cũng chẳng có tâm chấp trước. Đối với bất cứ hiện tượng nào, nước tuyệt đối chẳng khởi tâm động niệm. Nhưng vì sao nó có thể hiện bày sắc tướng bất động? Chúng ta thấy điều này dưới kính hiển vi. Từ chỗ này chúng ta bèn hiểu rõ, chư Phật, Bồ Tát và chúng sanh trong mười pháp giới cảm ứng đạo vào cũng giống như vậy. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Chúng sanh cảm là hữu tâm, có nghĩa là họ có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, họ có ý niệm. Phật Bồ Tát ứng chẳng có ý niệm. Chẳng có ý niệm thì các ngài mới có thể phổ ứng, mới thật sự thanh tịnh bình đẳng, đại giác từ bi. Điều này cho chúng ta thấy chỗ khác biệt giữa chư Phật, Bồ Tát và chúng sanh trong chính pháp giới. Chúng ta chớ nên không biết. Vì lẽ đó 141 nguyện ở đây đều là phản ứng tự nhiên của pháp tánh. Nay chúng ta nói thông thường là phản ứng cho mọi người dễ hiểu hơn đôi chút. Các ngài chẳng có khởi tâm động niệm. Chúng ta phải nên học theo cách nào? Chúng ta nhất định sẽ khởi tâm động niệm. Phàm phu mới học Hoa Nghiêm. Chúng ta luôn bắt đầu từ chỗ này. Thế nhưng bản thân chúng ta cần phải nên biết điều này. Vì sao? Có biết thì mới có thể không ngừng tăng tấn cảnh giới của chính mình. Trông thấy núi cao, bèn nhắc nhở chúng ta không ngừng tăng tấn thiện căn giống như thế. Quá trọng yếu. Hiện thời thế giới ô nhiễm nghiêm trọng, hết sức bất an. Do nguyên nhân nào? Các đồng học trong đạo tràng chúng ta phải nên biết rất rõ ràng. Chúng ta hàng ngày cùng nhau học tập, cùng nhau thảo luận, trong Kinh giáo Đại Thừa Đức Phật thường dạy cảnh chuyển theo tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đã nói rất rõ ràng, nếu có thể chuyển cảnh, ắt giống Như Lai. Nay chúng ta phải học, chẳng cần học điều chi khác, mà là học chuyển cảnh giới như thế nào. Ta phải học chuyển cảnh. Có thể học chuyển cảnh, tự nhiên sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Quý vị có thể làm chủ hoàn cảnh, nhưng phàm phu thường là chẳng thể làm chủ hoàn cảnh, bị hoàn cảnh bên ngoài xoay chuyển. Đó gọi là học theo điều xấu. Vì sao học theo cái xấu? Họ chẳng có thiện căn. Thiện thì phải có căn. Căn là nói tỉ dụ, giống như thực vật, cây cối hoa cỏ có cội rễ sẽ có thể sanh trưởng. sẽ xung xuê, sẽ đơm hoa kết quả. Chúng ta biết trong xã hội hiện tại, đại đa số mọi người đánh mất thiện căn. Nói thật ra thiện căn hoàn toàn chẳng bị mất đi, mà là do chính mình mê, thiện căn bị biến chất. Biến thành gì? Biến thành tam độc. Nguyên lai là thiện căn có thể sanh ra hết thảy thiện pháp, nay biến thành tam độc, có thể tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Học Phật, chứ gì phải hiểu, phải chuyển biến, phải quay lại từ chỗ này, phải quay đầu. Quay lại, quý vị mới có thể cứu mình. Trong tương lai chẳng đọa trong ba ác đạo. Nếu quý vị chẳng quay lại, sẽ có phần trong tam độ. Ba thiện căn, tức là ba thiện căn trong pháp thế gian, chính là không tham, không sân, không si. Thiện căn là nói tới chuyện này. Ba thiện căn có thể sanh ra hết thảy các thiện pháp trong lục đạo. Nếu tu ba thiện căn đến mức viên mãn, đó là siêu xuất. Ở đây nói là vô năng chí đảnh. Thiện căn ấy thật sự đạt đến đỉnh điểm. Đạt đến đỉnh điểm sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi. Người ấy được gọi là A-la-hán. Vô tham, vô sân, vô si. Trong tam giới thì có tham, sân, si. Trái ngược với vô tham, vô sân, vô si sẽ là tam độc. Đoạn hết kiến tư phiền não, sẽ chẳng có luân hồi trong lục đạo. Quý vị bèn hiểu vì sao có luân hồi trong lục đạo, chính là do tham sân si biến hiện. Quý vị chẳng thể chuyển ba thứ ấy, sẽ chẳng thoát khỏi luân hồi. Quý vị tu hành kể như là vẫn có thiện căn. Trong đời quá khứ hoặc đời trước có thiện căn, quý vị có thể gặp gỡ pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ thì chẳng cần đoạn tam độc tham sân si, vẫn có thể giảng sanh, vẫn có thể vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Đấy là pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng như thế nào? Quý vị phải có thể khống chế tam độc. Nếu chẳng thể khống chế, quý vị vẫn thường để cho chúng nó phát tác, vậy là chẳng có cách nào cả. Tuy tu pháp môn này chẳng thể giảng sanh trong một đời này, khá nhiều đồng tu chúng ta phải nên hiểu rõ điều này. Chứ nên bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Nhất định phải biết, bất cứ điều gì trong thế gian đều là giả. Kinh Bát Nhã nói phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Kinh Đại Bát Nhã tổng kết hết thể các pháp vô sở hữu, rốt ráo không chẳng thể được. Câu nào cũng đều là nói lời thật với quý vị, chớ nên không biết. Do vậy đừng nên bị gạt gẫm bởi những giả tướng này, quý vị sai lầm mất rồi. Nếu quý vị thông hiểu giác ngộ những giả tướng ấy có gây trở ngại nơi sự hay chăng? Chẳng trở ngại nơi sự. Vì sao? Chúng chẳng thật. Chỉ cần quý vị chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước đối với sáu căn, sáu trần, sáu thức, chuyện gì cũng đều chẳng bị trở ngại. Đó gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói bốn loại pháp giới vô chướng ngại, chẳng sai tí nào. Bốn loại pháp giới vô chướng ngại này chính là thọ dụng từ sở tu sở chứng của chư Phật Bồ Tát, trọn khắp hư không pháp giới. Các ngài có thể đáng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ý, đáng nên dùng phương pháp gì tự nhiên hiện ra phương pháp ý, chẳng cần khởi tâm động niệm. Giống như trong thí nghiệm kết tinh nước, xác thực là nước chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt chẳng chấp trước, thế mà cảm ứng trọn khắp với mọi người. Chúng ta đông người như vậy đối diện với bình nước này, sắc tướng phản ứng đối với mỗi người thấy đều khác nhau. Vì sao khác nhau? Tâm mỗi người chẳng giống nhau, đó là vọng tâm. Tới khi nào sẽ giống nhau? Chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát xem chén nước ấy phản ứng sẽ giống như nhau. Quý vị hỏi vì sao nước phản ứng giống nhau? Ừ, vì các ngài đều chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt chẳng chấp trước. Do vậy nói Phật Phật đạo đồng. Chỉ cần khởi tâm động niệm, hai người làm sao có thể khởi tâm động niệm giống như nhau được? Do vậy sắc tướng sẽ phản ứng khác nhau. Phải hiểu điều này. Khoa học hiện thời thật ra vẫn là hữu hạn. Từ giáo pháp Đại Thừa chúng ta đọc thấy vì sao nước có thể phản ứng. Tất cả vật chất đều là pháp tướng. Bản thể của chúng là pháp tánh. Nay chúng tôi dựa theo kiểu nói trong khoa học cho mọi người dễ hiểu đôi chút. Nhà Phật gọi là pháp tánh, khoa học gọi nó là gì? Khoa học nói là trường. Nơi trường tụ tập một số lớn năng lượng sẽ biến thành vật chất. Khi chúng tách lìa nhau thì gọi là trường. Do đó trường và vật chất chẳng có gì phân biệt, là một không hai. Trong Phật Pháp nói là tụ tán. Tụ tập thì nó biến thành vật chất, lìa tan thì gọi là trường. Nói theo Phật Pháp, pháp tánh trọn khắp pháp giới hư không giới, giống như trường. Pháp tướng thì sao? Pháp tướng là vật chất, nó có hình tướng, là trường tụ tập lại sẽ biến thành tướng. Ta thường nói là hiện tướng. Nói theo duy thức luận, trường là tự chứng phần, vật chất là tướng phần. Trong ấy còn có kiến phần. Kiến phần là thế giới tinh thần. Tinh thần chẳng phải là vật chất, nó cũng là do trường biến hiện hành. Nói theo Phật Pháp, trước hết là biến thành tinh thần, sau đấy mới ngưng tụ biến thành vật chất. Do vậy Phật Pháp còn nói tỉ mỉ hơn khoa học một bậc. Tuyệt đối chẳng phải là nói trường trực tiếp biến thành vật chất. Các nhà khoa học nói do một duyên nào đó, dưới một điều kiện chi đó, đó chính như Phật Pháp nói đến kiến phần. Nhất định là trước hết tự chứng phần, biến thành kiến phần, rồi mới biến thành tướng phần. Tướng về cơ bản thì có sắc, thanh, hương, vị, có bốn loại trạng thái ấy. Khoa học hiện thời có thể phát hiện chỉ thấy sắc, còn có thanh, còn có hương, còn có vị vẫn chưa phát hiện. Do vậy tôi bảo tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông vẫn phải dụng công. Nay ông đã từ nước phát hiện sắc tướng của nó, chứ thanh hương vị ông vẫn chưa thể phát hiện. Ông đã phát hiện thấy nghe hay biết. Thấy nghe hay biết là tánh năng, là bản năng, tức năng lực sẵn có trong pháp tánh, chẳng có sanh diệt. Trừ năng ra nó còn có đức. Đức là gì? Đức là sắc, thanh, hương, vị. Ông ta phát hiện từ nước. Tôi bảo ông ta, kinh Phật có nói tất cả hết thảy vạn sự vạn vật đều có ngay cả hư không cũng có. Hư không cũng là một pháp trong vạn pháp. Chuyện này hết sức chẳng thể nghĩ bàn. Nó có thể thấy nghe hay biết, nó có sắc thanh hương vị. Này chúng ta nói là lan truyền, là dao động, nó chẳng có. Nó sẽ lan truyền bằng gì? Lan truyền với tốc độ nhanh nhất, thần kỳ nhất chính là ý niệm của hữu tình chúng sanh. Bất luận thiện niệm hay ác niệm, hệ ý niệm vừa động sẽ lập tức lan truyền khắp pháp giới hư không giới. Chứ gì phải biết, ánh sáng lan truyền, sóng điện từ lan truyền với tốc độ một giây là 30 vạn cây số. Ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu phải mất hơn 8 giây. Ý niệm của chúng ta vừa động đã trọn khắp pháp giới hư không giới. Sóng điện từ và ánh sáng làm sao có thể sánh bằng? Đó là tiểu du kiến đại du, chẳng có cách nào so sánh được. Hiện thời khoa học kỹ thuật đã dần dần tìm ra những chân tướng sự thật này. Đối với chuyện này dường như họ đã dần dần thấu hiểu phần nào. Hết sức đáng tiếc các nhà khoa học chẳng học Phật. Chuyện này hết sức đáng tiếc. Tôi tin là nếu họ học Phật, đọc kinh Phật, sẽ có tánh chất khơi mở càng lớn hơn. Họ sẽ phát hiện càng nhiều thứ hơn nữa. Rất đáng tiếc. Có lẽ cũng là do người phương Tây chẳng có phước báo bằng Trung Hoa. Bất quá tôi nghĩ cũng có lẽ là lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Rốt cuộc tiến bộ khoa học là hữu ích hay là có hại cho nhân loại? Phải xét theo lòng người. Quý vị sử dụng nó theo phương diện thiện sẽ hữu ích cho nhân loại, dùng theo phương diện bất thiện sẽ làm hại nhân loại. Nó có thể tạo phước cho nhân quần, mà cũng có thể tiêu diệt toàn thể nhân loại. Vì thế thiện căn quá trọng yếu. Nếu cư dân trên địa cầu ai nấy đều có thiện căn, nói thật thà, thiện căn là tánh đức dùng sẵn có trong tự tánh. Thưa cùng chư vị, trong tự tánh chẳng có tham sân si, chẳng có ích kỷ tiến tâm lợi dưỡng. Trong tự tánh thảy đều chẳng có. Trong tự tánh chẳng có giết trộm dâm dối. Vì sao bị biến thành như vậy? Bằng một câu nói, Đức Phật đã nói toạc vấn đề. Mê mất tự tánh. Tự tánh vẫn tồn tại nhưng bị biến chất. Thứ tốt đẹp nhất bị biến thành thứ xấu xa nhất. Từ rất nhiều thứ vật chất chúng ta cũng thấy, thứ tốt nhất và thứ tệ nhất là cùng một thứ. Rất kỳ diệu. Có thể hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch tâm tánh, sẽ chẳng có niềm nghi hoặc ấy nữa. Do vậy có thể biết hết thảy chúng sanh vốn sẵn có thiện căn. Tổ tiên dạy mọi người, nhân chi sư tánh bổn thiện, đó là thiện căn. Nhân chi sư chẳng phải là nói lúc mới sanh ra, mà là nói tới bản tánh của quý vị. Bản tánh của quý vị vốn sẵn lành. Trong Phật pháp có nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Bản tánh là Phật tánh, là thiện chẳng phải là ác. Vì sao bị biến thành ác mê rồi? Kinh Phật dạy do một niệm bất giác mà có vô minh, đấy là mê. Vì sao một niệm bất giác? Một niệm bất giác bắt đầu từ thuở nào? Từ xưa tới nay, rất nhiều người nêu ra vấn đề này. Phật giáo gọi vấn đề này là đại vấn đề, tức chẳng phải là một vấn đề nhỏ nhoi, mà là một vấn đề to lớn. Thời Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm thấy Tôn giả Phú Lâu Na đã hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật vấn đề này. Vì sao có vô minh? Vô minh có từ khi nào? Chúng ta thực sự trải qua vô lượng kiếp tu hành không đoạn trừ vô minh. Sau khi đã đoạn, khi nào vô minh sẽ lại dấy lên? Tôn giả Phú Lâu Na đã hỏi nhiều vấn đề như vậy, hỏi rất hay. Đức Thế Tôn giải đáp rất khéo. Những điều này đều được ghi chép trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, hình như là trong quyển thứ tư. Hôm qua có một vị Pháp Sư đến gặp tôi. Tôi chẳng nhớ ra, đã 30 năm chẳng gặp gỡ. Sư năm nay 85 tuổi. Sư nói với tôi, 30 năm trước tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm ở phố Lam Đường, sư đến nghe mỗi ngày. Tôi ngẫm nghĩ bảo, chẳng phải là tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm mà là giảng Kinh Lăng Nghiêm. Ba mươi năm chẳng gặp mặt, đôi bên rất cảm khái. Thính chúng 30 năm trước tại phố Lam Đường, trong đó có những vị Pháp Sư. Khi đó còn có không ít vị Pháp Sư đến nghe kinh, quá nữa đã chẳng còn tại thế. Đời người vô thường, khó có. Sư đã 85 tuổi vẫn nhớ đến thăm tôi. Bởi lẽ tuy có thiện căn, nhưng quý vị đã mê, lại còn mê quá lâu, càng mê càng sâu hơn, rất khó giác ngộ. Vậy thì cần phải nhờ vào gì? Nương cậy Phật Bồ Tát giác diệu. Bồ Tát là ai? Người giác ngộ là Bồ Tát. Vì sao? Người giác ngộ có cảm. Ví như trong các đồng học chúng ta, do biết có Phật, biết có Phật giáo, biết mời Pháp Sư đến giảng kinh, đến dạy học, đấy là giác. Quý vị có cái tâm ý sẽ có cảm ứng. Sẽ có người đến dạy quý vị. Đây là đạo lý nhất định. Có người có cái tâm ý, nhưng từ đầu đến cuối chẳng có cảm ứng, tức là sự cảm ứng của quý vị chưa đủ sức mạnh. Nếu đủ sức mạnh sẽ ứng chẳng thể nghĩ bàn. Cớ sao chẳng đủ độ mạnh? tâm quý vị chẳng chân thành. Ấn Quang Đại Sư dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Tâm quý vị có sự chân thành nhưng chẳng đủ, vẫn chẳng đủ sức. Đạo lý là như thế đây. Từ sự trải nghiệm của chính mình trong đời này, tôi hiểu rõ, khi tôi học Phật, thái độ hết sức kiên thành. Vì sao? Tôi đã đến mức hết đường xoay sở. Trong hoàn cảnh gian nan, khốn khó đến tột cùng, không đường nào xoay sở. Ngay khi ấy được nghe Phật Pháp, do Phương Tiên Sinh giới thiệu, trước kia tôi ngỡ Phật Pháp là mê tín, hoàn toàn chẳng thể tiếp nhận. Thầy Phương giới thiệu tôi mới hoảng nhiên đại ngộ. Thật sự là gì? Toàn thân gieo vào. Quý vị thấy đây chính là có cảm. Bản thân tôi cũng chẳng ngờ, gặp gỡ một vị thân dương cuối đời thanh. Vào đời thanh ông ta hiển hách lắm. Sau khi nhà Thanh mất nước, ông ta biến thành thường dân. Thuở ấy chúng tôi là hàng xóm, ở cách nhau chẳng xa, quen biết nhau. Ông ta giới thiệu dẫn tôi đến gặp gỡ quen biết Chương Gia Đại Sư. Vừa gặp mặt đã thân thiết, hữu duyên mà. Đại thiện tri thức đặt những cơ sở Phật Pháp cho tôi. Tôi theo ngài 3 năm, lão nhân gia Duyên Tịch. Một năm sau đó quen biết thầy Lý. Thầy Lý là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Tôi theo thầy 10 năm. Toàn tâm theo học, chẳng có hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. Thuở ấy tôi 26 tuổi, học Phật suốt 55 năm. Suốt cả đời xác thực là cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế tôi nói, chẳng thể nói là quý vị không có cảm, chỉ là chẳng đủ độ mạnh, cho nên các vị chẳng thể được thọ dụng, hoặc là được thọ dụng quá nhỏ, chẳng thể chuyển cảnh giới. Nói cách khác là do chẳng buông xuống tham sân si mạn nghi. Bản thân quý vị khéo phản tỉnh sẽ biết, ích kỷ, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn. Tôi thường nói 16 chữ ấy, quý vị đã buông xuống mấy phần? Khi quý vị chẳng học Phật thì là 100%, nay quý vị buông xuống mấy phần? Buông xuống 1-2 phần mà thôi, vậy thì làm sao được? Tối thiểu là quý vị phải buông xuống 50%, 60% sẽ khác hẳn. Nếu quý vị có thể buông xuống 80-90%, cảm ứng sẽ rất rõ rệt, chẳng có chi khác. Nói toát ra bí quyết là như thế đó. Ngày đầu tiên tôi gặp Chương Gia Đại Sư, Ngài đã truyền dạy phương pháp này cho tôi. Tôi tin tưởng Ngài, thật sự làm theo. Phải buông xuống tham sân si. Siêng tu giới định huệ. Cư xử với hết thảy người sự vật có khó khăn gì? Vì sao hiện thời ngay cả người trong cùng một đạo tràng cư xử với nhau khó khăn dường ý? Do nguyên nhân nào chẳng buồn xuống? Chư vị đồng tu nhất định phải hiểu điều này. Tổ tiên đã dạy hết sức hợp lý. Thường nói là hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Quý vị chẳng cần trách móc kẻ khác, hãy tự mình buông xuống. Nếu quý vị mong kẻ khác buông xuống, đúng là còn khó hơn lên trời. Cổ nhân nói đời người có hai thứ khó khăn to lớn: đăng thiên nan, cầu nhân nan. Để thành Phật, thành Tổ, chớ cầu kẻ khác, hãy cầu nơi chính mình. Cầu chính mình, chỉ cần chính mình chịu làm sẽ chẳng khó. Chính mình chẳng chịu làm khó lắm. Chuyện này chớ nên cầu cạnh người khác. Ta có thể buông xuống lòng ích kỷ hay không? Có thể buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng hay không? Có thể buông xuống tham sân si mạng hay không? Có thể buông xuống hết thảy những thứ dụ dỗ mê hoặc hay không? Trong đàn kinh Lục Tổ đã yêu cầu chúng ta phải buông xuống thập ác, phải buông xuống bát tà, còn phải buông xuống hết thảy những tập khí bất thiện. Ngài nói ra một hơi 11 loại. Cuối cùng dạy quý vị buông xuống hết thảy các hành vi bất thiện. Quý vị thấy bậc đại đức trong tông môn, từ giáo huấn của Ngài vẫn là trước hết là giải, sau đó mới hành. Cuối cùng là buông xuống hết thảy các hành vi bất thiện, đó là hành. Quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới của Bồ Tát, thì mới có thể được thọ dụng. Thọ dụng là gì? Thọ dụng ngay trong hiện tiền, chính là cuộc sống hiện tiền. Trong hiện tiền, trong công việc đãi người tiếp vật hàng ngày, xác thực là khế nhập cảnh giới khác hẳn so với trước kia. Giống như quý vị biến đổi thành một con người khác hẳn, chẳng phải là cùng một người. Tâm địa quý vị thanh lương tự tại, sẽ giống như Huệ Năng Đại Sư đã nói: chỉ sanh trí huệ, chẳng sanh phiền não. Này quý vị, sống cuộc đời gì? Sống cuộc đời giống như mọi người, nhưng mọi người sống đời phàm phu, quý vị sống cuộc đời Bồ Tát. Trong tâm mọi người chỉ sanh phiền não, chẳng sanh trí huệ. Quý vị sanh trí huệ, chẳng sanh phiền não, vậy thì làm sao có thể giống nhau cho được? Nếu muốn khế nhập cảnh giới này, chẳng có gì khác, hãy buông xuống. Đã buông xuống vẫn phải tiếp tục buông xuống. Giống như lên núi, Quý vị chẳng buông xuống bước dưới thấp, làm sao có thể bước lên cao hơn? Giống như chúng ta lên cầu thang, quý vị buông xuống tầng thứ nhất mới có thể lên được tầng thứ hai, buông xuống tầng thứ hai quý vị mới có thể lên tầng thứ ba. Trong 10 pháp giới chúng ta cũng giống như vậy. Này chúng ta ở trong nhân đạo, hãy buông xuống nhân đạo để đến thiên đạo, buông xuống thiên đạo để đạt đến thanh văn đạo, buông xuống thanh văn đạo để đạt đến duyên giác đạo, từng bước lên cao hơn là đúng. Đó gọi là thiện căn. Nếu mê mất tự tánh, sanh phiền não chẳng sanh trí huệ, tạo ác nghiệp chẳng biết tạo thiện nghiệp, quý vị sẽ tuột dốc. Từ nhân đạo tuột thẳng xuống súc sanh, trượt xuống ngạ quỷ, trượt xuống địa ngục. Sai mất rồi, quý vị đi theo hướng ngược lại, trái nghịch tánh đức. Học Phật, Đức Phật dạy chúng ta tùy thuận tánh đức. Đó là đúng. Quý vị chưa nên trái nghịch. Khi trái nghịch tánh đức, chắc chắn là quý vị sẽ tuột dốc. Tùy thuận tánh đức, tiền đồ của quý vị là một bầu quang minh kim sắc. Chớ nên không biết điều này. Hiện thời chúng ta có ba thiện căn ấy hay chăng? Phải hỏi chính mình. Chẳng có tâm tham đối với pháp thế gian và xuất thế gian. Trong hết thảy nghịch cảnh chẳng sanh sân khỏe. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian ở trước mặt đều hiểu rành mạch rõ ràng. Đó là chẳng ngu si. Đấy là tánh đức của chính mình, do chính mình dũng sẵn trọn đủ. Này đã mê mất. Do mê mất liền biến thành tham sân si. Tham sân si là tam độc phiền não, có thể sanh ra hết thảy các nghiệp ác trong lục đạo. Quý vị nói có đáng sợ lắm không? Mỗi cá nhân đều trọn đủ tham sân si mạng. Tham sân si mạng tăng trưởng hàng ngày. Vì thế thuở Đức Thế Tôn trụ trong thế gian này, Ngài đã nói ngũ trược ác thí. Đức Thế Tôn đã nói lời ấy từ 3.000 năm trước cho đến ngày nay, năm món trược ác ấy đã đạt tới mức độ tột cùng. Trược ác khiến cho con người không có cách nào chịu đựng được. Thế giới này đúng là tận thế. Như các tôn giáo phương Tây đã nói, những vị thánh nhân sáng lập mỗi tôn giáo đều biết đều thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong thời đại hiện tại, đã tiến nhập bờ mé tận thế, có thể cứu vãn hay không? Có thể hóa giải hay không? Có thể là đẩy lùi tận thế hay không? Câu trả lời luôn là khẳng định. Chỉ cần quý vị chuyển biến ý niệm, quý vị có thể chuyển đổi tam độc, biến chúng thành ba thiện căn, sẽ chẳng có hiện tượng này. Giống như trong thí nghiệm với nước, chúng ta viết chữ tham sân si, trong tâm thật sự là tham sân si, viết ra ba chữ ấy dán trên bình nước, bình nước sẽ có kết tinh hết sức khó coi. Chúng ta gỡ bỏ ba chữ tham sân si, đổi thành giới định huệ lại dán lên, kết tinh của nước sẽ biến thành hết sức đẹp đẽ, có tác dụng bồi bổ hết sức tốt đẹp đối với thân thể của con người. Nước chẳng biến đổi, do ý niệm của chúng ta biến đổi, nó biến đổi theo. Đấy gọi là cảnh chuyển theo tâm. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều chuyển theo cái tâm của chính mình. Hiểu đạo lý này, ai nấy đều gìn giữ thiện tâm, đều có thiện niệm, đều có hành vi tốt lành. Tam tai bát nạn sẽ chẳng có, thế giới này liền biến thành thế giới cực lạc. Nói tâm tịnh ắt cõi Phật tịnh, tâm an ắt chúng sanh an, tâm bình ắt thiên hạ bình, là thật chẳng giả. Có thể làm được, chẳng phải là không làm được. Nhất định phải cậy vào sự nỗ lực và giác ngộ của mọi người. Dùng phương pháp gì ngoài giáo dục ra còn có cách nào hay chăng? Tổ tiên từ 5.000 năm đã dạy chúng ta. Nội dung dạy bảo là gì? Tôi quy nạp thành 4 điểm: luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo. Bốn loại giáo dục ấy, bất luận gia đình cũng thế, mà trường học và xã hội cũng thế, thấy đều nói tới bốn loại giáo dục ấy. Nhưng căn bản là trong gia đình, dùng vẹn căn cội gia giáo sâu dày, đây thật sự là tốt lành. Có căn cội, suốt đời sẽ chẳng biến đổi. Bất luận trong một đời gặp phải những cái gọi là nghịch cảnh, ác cảnh, nghịch duyên hay ác duyên ngặt nghèo, người ấy đều có thể như như bất động, đều có thể bình an vượt qua. Đó là gì? Thiện căn sâu dày, chịu nổi sự khảo nghiệm của gió to mưa lớn, người ấy vẫn có thể sừng sững bất động, thiện căn sâu dày thì người ấy mới có thể vượt qua. Nếu thiện căn chẳng sâu dày dường ấy, sẽ rất dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài lay động. Tiếng tâm lợi dưỡng, trong ấy nghiêm trọng nhất là tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghi. Hiện thời sự dụ dỗ mê hoặc vượt trỗi thời cổ không chỉ là gấp trăm lần. Quý vị có thể chẳng động tâm ư? Quý vị có thể chẳng bị dụ dỗ mê hoặc ư? Nhưng chính quý vị phải giác ngộ. Quý vị động tâm, trong cảnh giới quý vị chẳng thể chống đỡ nổi, sẽ đi vào tam đồ. Cái tâm tham ái dấy lên sẽ là ngạ quỷ đạo, tâm sân hận dấy lên sẽ là địa ngục đạo. Chẳng thể phân biệt tà chánh thiện ác sẽ là súc sanh đạo. Do vậy vì sao các vị cao tăng đại đức thời cổ đều kiến lập đạo tràng ở chỗ núi non hẻo lánh, ít dấu chân người lui tới? Nguyên nhân ở chỗ nào? Do biết kẻ sơ học chẳng thể chống nổi dụ dỗ mê hoặc, cho nên tách lìa. Quý vị chẳng có năng lực đối kháng, giống như hiện thời mắc bệnh chẳng có sức miễn dịch, bèn ngay lập tức rời khỏi, lìa khỏi chỗ đang có bệnh dịch. Quý vị thật sự có sức miễn dịch thì được, quý vị có thể đến giúp đỡ những người bệnh ấy. Nếu không, quý vị chẳng có năng lực ấy mà tới giúp đỡ người bệnh, tự mình tặng không một mạng, sai mất rồi. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống, xin hãy xem bài kệ tiếp theo. Kiến cước thích thụ, đưa nguyện chúng sanh, tật đắc tiễn trừ, tam độc chi thích. Bài kệ này hoàn toàn tương phản với bài kệ trước. Trong bài kệ trước, khi thấy núi cao, phản ứng tự nhiên là thiện căn vượt trội. Nay trông thấy những cây có gai, thứ này cũng rất nhiều, khá nhiều cây cối hoa cỏ có gai. Sau khi trông thấy, phản ứng tự nhiên là tật đắc tiễn trừ. Chữ tiễn này có cùng ý nghĩa với chữ tiễn đao thông thường, tức là nhanh chóng diệt trừ. Chữ thích khiến chúng ta liên tưởng tam độc. Tam độc chi thích, nhìn từ quả báo quả hại của tam độc là chúng ta sẽ cảm dời ba ác đạo. Hơn nữa trong xã hội hiện tiền, tam độc tham sân si. Khiến cho chúng ta có cảm xúc sâu xa. Gây thương tổn nghiêm trọng cho xã hội. Nếu chẳng thể ngăn ngừa, rất có thể sẽ dẫn tới hủy diệt toàn thể nhân loại trên địa cầu. Đây chẳng phải là thiên tai nhân họa, mà là do ác nghiệp của chính mình chiêu cảm. Trong những năm gần đây nhất, chúng ta thấy lứa tuổi phạm tội dần dần hạ thấp. Thời cổ chẳng nghe thấy thanh thiếu niên phạm tội. Lý do là vì thuở trước gia đình quản giáo rất nghiêm ngặt, gần như chẳng hề có chuyện này. Hiện thời tôi nghe các đồng học kể lứa tuổi phạm tội nhỏ nhất là 2 tuổi. Quý vị nói có đáng sợ lắm không? Phổ biến nhất là 10 mấy tuổi, rất phổ biến. Do nguyên nhân gì? Tham sân si chẳng ngừng tăng lên. Bên ngoài lại có dụ dỗ mê hoặc, tiện tâm lợi dưỡng, tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghê, dụ dỗ mê hoặc. Thêm vào đó, chẳng có giáo dục luân lý đạo đức, chẳng có giáo dục nhân quả tôn giáo. Cứ ngỡ làm những chuyện ấy sẽ chẳng có báo ứng. Không ai có thể trừng phạt. Hiện thời chẳng biết mỗi ngày có bao nhiêu trường hợp thanh thiếu niên phạm tội. Chúng tôi chẳng điều tra. Nếu quý vị nhìn thấy con số ấy, đúng là mắt thấy chuyện đáng sợ, lòng kinh hãi. Thế giới này còn có tương lai tươi sáng nổi ư? Vì sao có hiện tượng này? Tự nhiên khiến tôi nghĩ tới lời nói của tiên sinh Phương Đông Mỹ vào năm xưa. Ai dạy bọn nhi đồng? TV dạy dỗ, computer dạy dỗ, internet dạy dỗ. Hiện thời còn ghê gớm hơn, trò chơi điện tử dạy dỗ. Làm sao được nữa? Chúng nó chẳng biết là phạm tội, bọn chúng chơi đùa. Chẳng biết là tội lỗi, đùa bỡn. Cứ tưởng giết người là trò chơi. Vì sao? Hàng ngày thấy chuyện sát nhân trong trò chơi điện tử thấy quá nhiều. Đó là trò du hí. Giết người thật sự thì cũng là trò du hí. Quý vị nói có đáng sợ hay chăng? Khiến cho tôi liên tưởng có rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện thời tồn tại vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, thường gọi là vũ khí có sức sát thương to lớn. Số lượng hợp chung lại có thể nhiều hơn 10 vạn món. Có thể hủy diệt địa cầu hơn mấy trăm lần. Quý vị nói có đáng kinh hãi hay không? Qua 30 năm sau, lũ trẻ nhỏ ấy lớn lên, do được trò chơi điện tử dạy dỗ từ bé, chúng nó có thể lấy bom nguyên tử quăng khắp nơi để chơi giỡn hay không? Rất khó nói. Hiện thời những vị lãnh đạo quốc gia còn có thể kiềm chế. Kiềm chế chính mình chẳng phát động chiến tranh vũ khí hạt nhân. 30 năm sau, bọn trẻ lớn lên, chúng nó có thể kiềm chế hay chăng? Rất có vấn đề. Từ chỗ này khiến cho chúng tôi cảm nhận rất sâu về tận thế. Rốt cuộc ngày nào nhân loại trên địa cầu sẽ bị diệt mất? Rất nhiều vị học giả tôn giáo nói chẳng có ai biết được chuyện này. Gia tu cũng không biết, chỉ có Thượng Đế biết. Nói theo Hồi giáo thì chỉ có A-la biết. Một hãng mặt đức cũng không biết. Lời này nói cũng chẳng sai. Nay chúng ta nhìn vào hiện tượng xã hội trong hiện thời, quý vị nói xem có thể hay không? Hết sức có thể. Làm thế nào để cứu vãn tai nạn to lớn? Tai nạn to lớn ấy của toàn thể nhân loại. Thật sự chỉ có một phương pháp. Những vị lãnh đạo và quốc dân của các đại quốc và tiểu quốc có vũ khí hạt nhân trên thế giới phải giác ngộ. Sau khi đã thật sự giác ngộ, các thứ vũ khí hạt nhân ấy đều nên hủy diệt, tiêu hủy. Tai nạn sẽ giảm nhẹ. Phải cực lực thúc đẩy giáo dục văn hóa đa nguyên giữa con người với nhau. Phải tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Cùng nhau sáng tạo sự tiếp tục cư trụ lâu dài của nhân loại trên địa cầu này. Cùng nhau sáng tạo một hoàn cảnh sống tốt đẹp, cần gì phải làm chuyện ngốc nghếch, cùng nhau chết sạch ý. Đây là một đại vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21. Hiện thời có rất nhiều người có chí bậc nhân từ trên thế giới này thường suy nghĩ làm như thế nào để hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định hòa bình. Có thể thực hiện hòa bình hay không? Chúng tôi ở tại Đồ Văn Ba của Úc đã chiêu đãi một lần ở nơi ấy, chiêu đãi các trẻ nhỏ ở nơi đó. Có một đứa trẻ đã nêu câu hỏi như thế này: có thật sự hy vọng đạt được hòa bình hay không? Nếu câu hỏi là một đứa học trò sơ trung, một đứa học trò nhỏ nảy sinh cái nhìn hoài nghi nghiêm trọng như thế đối với hòa bình. Chúng ta chẳng thể không coi trọng. Người bàn chuyện này rất nhiều. Liên Hiệp Quốc nghiên cứu bàn bạc vấn đề này hàng ngày. Thực hiện như thế nào? Thật sự muốn thực hiện, nhất định là phải làm từ nơi ta. Đừng đòi hỏi người khác. Ai nấy đều quay lại làm từ chính mình thì mới có thể hóa giải xung đột, mới có thể khôi phục hòa bình. Mong muốn người khác buông xuống trước sẽ chẳng thể được. Ai chịu buông xuống? Chuyện này cần phải có trí huệ bậc cao. Từ bi vô lượng thì mới có thể làm được, mới thoát ra được. Cứu chính mình, cứu chúng sanh. Động lực là gì? Chính là giác ngộ. Trong Phật môn nói là đại triệt đại ngộ. Hiểu rõ ràng, minh bạch toàn bộ các chân tướng sự thật này, người ta có thể làm được. Nếu chẳng hiểu rõ ràng cho lắm sẽ ngờ vực. Ta buông xuống, kẻ khác chẳng buông xuống thì làm như thế nào đây? Chẳng phải là ta bị thua thiệt ư? Từ đầu tới cuối chẳng dám chịu thua thiệt. Người Hoa nói bị thua thiệt là có phước. Họ nghe câu chuyện này sẽ chẳng hiểu. Vì lẽ gì thua thiệt là có phước? Bị thua thiệt là họa hại, bị kẻ khác lừa gạt phụ bạc mà vẫn là phước ư? Bị thua thiệt thật sự là phước. Đạo lý này quá sâu. Cũng chẳng phải là những kẻ bình phàm mà hồng thật sự nhìn ra sự thật này. Trước mắt bị thua thiệt là to lớn, chẳng ngờ về sau phước vô cùng. Lý và sự này đều quá sâu. Phải rất lắng lòng quan sát, tư duy kỹ càng. Chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, quý vị mới có thể thật sự đạt đến chân tướng sự thật, mới hiểu lời cổ thánh tiên hiền là chân lý. Chắc chắn chẳng sai. Sâu hơn một tầng nữa, quý vị sẽ hiểu rõ nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu trong đời quá khứ quý vị chẳng có oán cừu với kẻ ấy, dẫu là địch thủ gặp phải hắn, hắn cũng chẳng giết quý vị. Nếu bảo là ngộ sát, chẳng có chuyện ấy đâu nha. Ngộ sát cũng có nhân duyên. Giống như nhà tiên đoán Khải Tây của Mỹ thuộc thế kỷ trước đã nói, bất cứ người nào trên toàn thể thế giới, những chuyện gặp gỡ trong một đời người ấy, chẳng có chuyện nào là không có nhân đột nhiên phát sanh. Ông ta nói chẳng hề có. Ông ta nói hết sức khẳng định, chuyện dẫu nhỏ nhặt cách mấy đều có cái nhân trong quá khứ. Người Hoa nói nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Lời ông ta nói và câu thành ngữ vừa dẫn trên đây có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Phật pháp bảo chúng ta muốn biết cái nhân đời trước, những gì hứng chịu trong đời này là nó. Muốn biết cái quả trong đời sau, những gì đã làm trong đời này chính là nó. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, có thể thật sự buông xuống, sẽ chẳng bận lòng mà cũng chẳng sợ hãi. Nếu gặp phải oan gia đối đầu, trong quá khứ ta giết kẻ đó, đời này hắn nhất định giết ta, ta chẳng cần phải chống cự, đền mạng. Trong quá khứ ta đoạt tài sản của hắn, đời này ta vẫn phải đền trả hắn. Hắn tước đoạt của ta, quý vị tiếp nhận. Sự báo ứng này, tâm bình khí hòa. Nợ của ta đều trả sạch cả rồi, Đây là chuyện tốt đẹp, chẳng phải là chuyện xấu. Đời sau là bạn tốt, ta trả nợ mà chẳng oán hận, chẳng báo thù. Đời này ta khẳng định tăng tấn sẽ chẳng đọa lạc. Điều này quan trọng lắm. Người trong thế gian này thọ mạng ngắn ngủi, trăm năm giống như một cái khẩy ngón tay. Thời gian chẳng phải là thật. Kẻ đã trưởng thành cảm thấy thời gian hết sức nhanh chóng. Tiến sĩ Tha Ngân Tị đã từng nói, khi ông ta còn thơ ấu, trước lúc 7 tuổi là một giai đoạn cảm giác thời gian 7 năm ấy khá dài. Sau 7 tuổi mãi cho đến lúc ông ta 85 tuổi, trong hơn 70 năm ấy, ông ta có cảm giác giống như lúc 7 tuổi. Ông ta nói rất có lý. Trong cảm giác của con người, thời gian dài hay ngắn khác nhau. Trong thời thơ ấu cảm thấy thời gian đặc biệt dài, càng đến lúc tuổi già cảm giác thời gian càng ngắn. Sao mà cứ giống như chưa được vài ngày lại qua một năm nữa rồi, có cảm giác ý. Đời người khổ sở ngắn ngủi, chớ nên tạo nghiệp. Đáng phải đền mạng thì đền mạng, đáng phải trả nợ thì trả nợ. Luôn dùng thiện tâm thiện ý giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Chuyện này được gọi là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Người gặp pháp môn Tịnh Độ này quá ư may mắn. Buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật, quý vị đi làm Phật. Có chuyện nào khác tốt đẹp như vậy ư? Hiện thời quý vị chẳng thành Phật, chẳng giảng sanh được, là do nguyên nhân nào? Nguyên nhân là do quý vị chẳng buông xuống ân oán. Không chỉ là quý vị bị báo ứng, mà còn đang tạo tác. Thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ, thật sự minh bạch, quý vị sẽ chẳng còn coi thường chuyện này, chẳng có ý niệm thấy thứ gì đó không vừa mắt. Người khác lừa gạt, phụ bạc quý vị, hủy bán quý vị, quý vị cũng coi như chẳng có chuyện gì. Tâm bình khí hòa. Vì sao? Tiêu nghiệp cũ, tu cho đời sau. Quan niệm của quý vị biến đổi. Người khác đối xử với ta chẳng tốt là do cựu nghiệp. Họ hủy báng, lăng nhục ta, hãm hại ta, ta chẳng có tâm sân khởi. Thản nhiên biết là gì? Nghiệp tiêu, bảo mật. Nếu có tâm sân khởi, phiền phức rồi. Quý vị có lòng oán hận, toan trả đũa, đời sau quý vị sẽ lại báo thù kẻ đó. Đời này hắn hiếp đáp ta, đời sau ta sẽ lại hiếp đáp hắn. Đời đời kiếp kiếp chẳng hết chẳng xong, đôi bên đều đau khổ. Cần gì phải vậy? Trong hai kẻ có một kẻ giác ngộ, vấn đề sẽ được hóa giải. Cả hai đều chẳng giác ngộ, hỏng bét rồi. Một người đã giác ngộ, hai người chẳng va chạm nhau nữa. oan oan tương báo đến đây là kết thúc, chẳng còn nữa. Phải hiểu đạo lý này, phải thấy thấu suốt chân tướng sự thật này. Chẳng còn giấy lòng tham đối với hết thảy các pháp thế gian. Vì sao? Biết tâm tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Quý vị có mong đi vào ngạ quỷ đạo hay không? Chẳng muốn đến đó, chớ nên có tâm tham. Đương nhiên là càng chớ nên có hành vi tham. Sân hận, nổi cáo sẽ là địa ngục đạo. Quý vị có muốn đọa trong địa ngục hay không? Mong vào địa ngục thì sẽ thường xuyên nổi giận. Chẳng mong vào địa ngục, từ nay trở đi chẳng còn nổi giận nữa. Cảnh giác cao độ, vừa nóng máu bèn nghĩ đọa địa ngục, thì chẳng phải là kẻ khác đọa địa ngục, mà là chính mình đọa địa ngục. Chẳng hiểu rõ đúng sai, chẳng hiểu rõ tà chánh, sẽ là súc sanh đạo. Chúng ta nói đến chuyện học Phật mà chẳng thể phân biệt chánh pháp và tà pháp, đấy là súc sanh. Tu hành theo chánh pháp sẽ khổ sở hơn. Trong tà pháp thì là lời ngon ý ngọt, thường lừa gạt quý vị, quý vị bị dụ dỗ mê hoặc. Dứt bỏ chánh pháp, tin tưởng tà pháp, đấy là súc sanh đạo. Chướng ngại kẻ khác tu học chánh pháp, tội lỗi ấy nặng lắm. Trong Phật pháp thường nói là đoạn pháp thân huệ mạng của người ta. Quả báo thấy đều là trong địa ngục. Chớ nên làm chuyện này, chẳng thể làm. Vì thế phải hiểu rõ sự tai hại của tam độc. Trong hiện tiền, trong tâm thường có tham sân si mạng, thân thể quý vị nhất định sẽ không khỏe mạnh. Từ tuổi trung niên trở đi sẽ có rất nhiều tật bệnh. Bệnh do đâu mà ra? Bệnh do tam độc mà có. Trong có tam độc, ngoài có sự cảm nhiễm, sẽ bị lây nhiễm rất nặng. Bởi lẽ kẻ có tam độc nói chung là chẳng có sức chống cự. Nói theo y học hiện thời là chẳng có sức miễn dịch, dễ dàng bị lây nhiễm. Nói ngược lại, chẳng có tam độc mà có ba thiện căn, tốt lắm. Quý vị có sức miễn dịch rất mạnh. Đối với quý vị vi khuẩn cỡ nào, quý vị đều có năng lực miễn dịch, sẽ chẳng bị lây nhiễm. Đây là chân tướng sự thật. Các đồng tu ở Bắc Kinh tặng tôi một bộ 6 đĩa CD Sơn Tây Tiểu Diện, báo cáo hơn 40 người. Thân thể họ chẳng khỏe mạnh, thường xuyên bị bệnh tật, Thế mà do tụng kinh niệm Phật, nghiễm nhiên lành bệnh. Chẳng cần uống thuốc, chẳng cần khám bác sĩ, họ đều lành bệnh. Do nguyên nhân nào? Chẳng phải là kỳ tích. Trong ấy có đạo lý, tức là chuyển tam độc thành ba thiện căn. Đạo lý là như vậy đó. Phàm phu chẳng thể không có vọng tưởng. Đoạn vọng tưởng, quý vị sẽ chứng thánh quả, tối thiểu là A-la-hán. Quý vị chẳng có cách nào đoạn được. Chẳng có cách nào đoạn được thì bảo quý vị hãy chuyển biến ý niệm, chuyển ác niệm thành thiện niệm, dễ làm hơn. Chuyển ý niệm tổn người thành ý niệm lợi ích chúng sanh. Chuyển ý niệm lợi mình thành ý niệm lợi lạc người khác. Chỉ cần quý vị có thể chuyển được, chuyển ô nhiễm thành thanh tịnh, chuyển kiêu căng ngã mạn thành bình đẳng, chuyển ngu si thành trí huệ, chuyển ích kỷ thành đại từ đại bi. Hễ quý vị chuyển được, thân thể sẽ khỏe khoắn. Vì sao? Trong phần trước chúng tôi đã nói với quý vị rất nhiều, mỗi tế bào trên toàn thân quý vị đều biến thành khỏe mạnh nhất. Khỏe mạnh nhất là tự nhiên, quý vị trở về tự nhiên. Vì thế phải hiểu, tất cả hết thảy thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh đều vốn sẵn có trong tự tánh. Tương ứng với tự tánh thì gọi là trở về tự nhiên. Tự nhiên là tự tánh, sẽ là khỏe mạnh nhất. Phàm là ý niệm bất thiện, tư duy bất thiện, ngôn hạnh bất thiện, đều trái nghịch tánh đức. Biến tánh đức thành ác độc. Nơi hiện tướng bèn biến thành tam đồ. Ngạ quỷ địa ngục súc sanh do đâu mà có? Tâm hiện thức biến. Nếu nói lời thật với quý vị, không chỉ là chẳng có tam đồ, mà lục đạo cũng chẳng có. Lại thưa cùng chư vị, mười pháp giới cũng chẳng có. Có thứ gì? Có nhất chân pháp giới. Có thế giới hoa tạng, có thế giới cực lạc. Tất cả các thế giới thảy đều là cực lạc, đều là thế giới hoa tạng. Chúng nó bị vặn vẹo, bị biến đổi dáng vẻ là do chúng sanh mê mất tự tánh, càng mê sâu hơn. Cho nên mới nảy sanh những huyễn tướng ấy. Chẳng phải là thật. Kinh Kim Cang nói rất hay: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Cách nhìn của quý vị như vậy là đúng, nhìn chẳng sai. Chúng chẳng phải là thật. Chúng ta giống như đang nằm mộng, chẳng tỉnh giấc, còn nằm mộng. Diễn gia đại sư nói rất hay. Trong Chứng Đạo Ca, đại sư đã nói: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Sau khi quý vị tỉnh giấc, không chỉ là chẳng có lục đạo, mà tứ thánh pháp giới cũng chẳng có. Đấy là lời nói thật, nói chân tướng với quý vị. Trong khi quý vị đang mê, quý vị sẽ coi mộng cảnh như thật, sẽ bị thua thiệt to lớn. Quý vị coi chúng là thật, chắc chắn sẽ tạo nghiệp trong ý. Tạo nghiệp thì phải chịu báo, sẽ vĩnh viễn chẳng thoát ra được. Nói cách khác, vĩnh viễn chẳng tỉnh giấc. Tuy có thiện căn phước đức, nhưng bị vọng tưởng phân biệt chấp trước che lấp, chẳng khởi tác dụng. Phải chịu khổ trong lục đạo luân hồi. Tuy thiên đường đỡ hơn đôi chút, chẳng phải là nơi rốt ráo. Thời gian là giả chẳng thật. Thọ mạng trên trời rất dài, quý vị ngỡ là thật ư? Chẳng phải là thật. Thời gian và không gian đều chẳng thật. Các nhà khoa học hiện thời đã chứng thực. Phát hiện. Họ nói dưới một điều kiện nào đó, không gian và thời gian sẽ bằng zero. Không gian bằng zero sẽ chẳng có khoảng cách. Thời gian bằng zero sẽ chẳng có trước sau. Từ mấy ngàn năm trước, trong kinh Đức Phật đã nói rõ chuyện này. Điều này gọi là gì? Bất nhị. Lớn và nhỏ bất nhị, trước và sau bất nhị, xa và gần bất nhị. Đức Phật dùng phương pháp gì để đạt tới cảnh giới này? Dùng thiền định. Chỉ cần quý vị buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới này liền hiện tiền. Do vậy có thể biết thời gian và không gian bao gồm hết thảy tất cả dạng vật do đâu mà có? Do từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Chỉ cần buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ đều chẳng có. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, buông xuống hết thảy chấp trước, lục đạo sẽ chẳng có. Buông xuống hết thảy phân biệt sẽ chẳng có mười pháp giới, tức là tứ thánh pháp giới cũng chẳng có. Tứ thánh lục phàm tức mười pháp giới đều chẳng có. Này chúng ta vẫn hàng ngày chấp trước kiên cố, vậy thì có cách nào? Nếu quý vị hỏi khi nào quý vị mới có thể thoát khỏi lục đạo ư? Câu trả lời rất đơn giản, khi nào buông xuống khi ấy sẽ thoát khỏi. Khi nào có thể thoát lìa mười pháp giới, khi nào có thể chẳng phân biệt, khi ấy sẽ thoát khỏi. Đơn giản như thế đó. Vì sao phải chấp trước kiên cố dường ý? Nhất là đối với tam đồ, mắc hại quá sâu. Quý vị thấy khá nhiều người già lẫn trẻ đều có, mắc phải cái gọi là tuyệt chứng. Khổ chẳng thể diễn tả được. Đối với bệnh tật, Phật môn cũng đã nói nguyên nhân gây nên bệnh có ba loại. Thứ nhất là bệnh thuộc về sinh lý. Trong ăn uống, trong sinh hoạt hàng ngày, do chẳng chú ý, bị phong hàn, bị nhiễm bệnh như vậy, đây là bệnh tật thuộc về phương diện sinh lý. Bác sĩ chỉ có thể chữa loại bệnh này, chứ những căn bệnh khác họ chẳng có cách nào. Loại thứ hai là gì? Bệnh do oán nghiệp hiện thời rất nhiều, đó gọi là oan gia trái chủ, linh quỷ dựa thân. Họ đến gây phiền phức, đến đòi nợ. Đối với loại bệnh này, bác sĩ chẳng có cách nào cả. Đến bệnh viện kiểm tra chẳng thấy gì, không có bệnh gì hết. Ngũ tạng lục phủ đều bình thường, chẳng có bệnh. Chúng ta nói là gì? Tinh thần phân liệt. Hiện thời rất nhiều, ở Trung Hoa bên ngoại quốc, mỗi khi tôi đến một chỗ nào gần như đều sẽ gặp. Tuyệt đối chẳng phải là họ giả vờ, họ rất đau khổ. Loại thứ ba gọi là bệnh thuộc nghiệp chướng. Thật sự là họ chẳng có oán thân trái chủ, nhưng do chính họ đã tạo tác ác nghiệp quá nhiều. Loại bệnh này khó trị nhất. Oán thân trái chủ dựa thân thì còn có cách điều giải. Nếu là trong tôn giáo, Phật môn nói là siêu độ họ, điều giải với họ. Có khi họ đồng ý, sẽ làm công đức hồi hướng cho họ, họ đồng ý sẽ lìa khỏi, chẳng còn kiếm quý vị gây phiền phức nữa. Đại đa số đều tiếp nhận điều giải. Cũng có một số rất ít hết sức ngoan cố. Đại khái là vì nỗi oán hận quá sâu, chẳng thể tiếp nhận, chẳng báo thù sẽ không được. Trường hợp này rất phiền phức. Ba loại nguồn gốc này, quý vị hãy ngẫm xem. Bệnh do nghiệp chướng khó trị nhất, căn cội là gì? Tham sân si. Bệnh do oán nghiệp thì cũng chẳng đi khỏi tham sân si. Trong quá khứ đã hại người ta, đời này họ tìm đến thân ta. Các đồng tu học Phật đều biết, trong Phật môn có tam muội thủy sám. Câu chuyện trong tam muội thủy sám là chuyện quốc sư Ngộ Đạt bị ghẻ hình mặt người, gần như mất mạng. Ghẻ mặt người là chuyện như thế nào? Do trong quá khứ sư đã hại chết người ấy, người ấy ôm lòng báo cừu hết sức thống thiết. Nhưng sau khi sư chết đi, hễ đầu thai vào đời sau đều là bậc xuất gia. Ngài Ngộ Đạt là cao tăng 10 đời cũng khó có lắm. Liên tục 10 đời đều được làm thân người, lại còn đều xuất gia, tu hành khá lắm. Cho nên sư luôn có thần hộ pháp. Oan gia muốn báo cừu đều chẳng có cơ hội. Kẻ ấy thật sự kiên nhẫn, chờ đợi đến khi sư thành quốc sư, Từ chỗ này chúng ta cũng có thể thấy được một chút tin tức. Sư chẳng tu thành quốc sư trong một đời, mà là do 10 đời tu thành. Do vậy có địa vị cao như vậy trong Phật môn. Hoàng đế bái sư làm thầy, biếu sư một tòa báo bằng trầm hương. Sư rất đắc ý, cảm thấy chính mình có chỗ đáng nên kiêu mạn kiêu ngạo. Kẻ xuất gia nào trong thiên hạ cũng chẳng đạt được. Hoàng thượng cung kính sư như thế mà. Một tí ý niệm ấy vừa sanh khởi, thần hộ pháp bỏ đi. Quý vị hãy ngẫm xem, sau khi thần hộ pháp bỏ đi, oán thân trái chủ tìm đến bên thân, sư mắc chứng bệnh ấy. Điều này rất đáng cho bọn người đời sau chúng ta cảnh giác răn dè. Một niệm sai lầm, quý vị liền đọa lạc. Oán thân trái chủ đời đời kiếp kiếp. Trong quá khứ tìm kiếm quý vị, dẫu sao quốc sư Ngộ Đạt có căn cơ tu hành 10 đời, tự nhiên cảm ứng Phật Bồ Tát giúp đỡ. Sự cảm ứng Tôn giả Ca Nạc Ca là một vị A-la-hán, ra tay điều giải cho sư. Kết quả là đối phương tiếp nhận, rời khỏi, sư lành bệnh. Do vậy bản thân chúng ta phải suy nghĩ, chính mình có đức hạnh như vậy hay chăng? Nếu đức hạnh thua kém ngài, tạo nghiệp còn nặng hơn ngài, như vậy là quý vị sẽ bị phiền phức to lớn. Chớ nên không cảnh giác, chớ nên không biết. Do vậy trong đạo tràng này mọi người cùng nhau học tập, lợi ích to lớn nhất là chúng ta hàng ngày học giáo, hàng ngày nhắc nhở, rất khó có. Người hiện thời 3 ngày lìa khỏi kinh giáo sẽ quên sạch bách, lại khởi tâm động niệm, gây tam độc lại trồi ra, chẳng biết là đáng sợ. Vì thế các bậc đại đức từ thời cổ chẳng có ngày nào không đọc kinh, chẳng có ngày nào không giảng kinh. Giảng kinh thì ngài chẳng đến giảng đường giảng kinh cho mọi người, ngài trò chuyện với kẻ khác đều là giảng kinh. Quý vị chú tâm quan sát sẽ thấy, ngài tiếp đãi đại chúng nói năng có phải là căn cứ hoặc trích dẫn kinh điển hay chăng? Một người khách cũng là giảng kinh, mà 2 người khách cũng là giảng kinh, chứ gì phải biết. Trong Phật môn thường nói Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Quý vị có hiểu hay không? Những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói được ghi chép lại bèn gọi là kinh. Bất cứ khi nào, bất luận ở chỗ nào, đối với bất cứ ai, đối với một người cũng thế, mà đối với đại chúng cũng thế. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Vì tâm ngài chỉ nghĩ lợi ích chúng sanh. Niệm nào cũng đều chẳng ngoài giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, lẽ nào chẳng phải là kinh? từ sáng đến tối mở miệng đều là giảng kinh. Chuyện này chẳng giả, không nhất định phải lên tòa mới gọi là giảng kinh. Do tùy thuộc từng đối tượng mà thí giáo. Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Trước nay chưa ngưng nghỉ giáo hóa chúng sanh. Khi không có ai ở trước mặt Ngài, ý niệm là hết toàn thể chúng sanh. Khổ nạn trong trọn khắp pháp giới hư không giới. Cảnh giới đưa nguyện chúng sanh ở đây hết sức to lớn, chính là hết thể chúng sanh khổ nạn trong trọn khắp pháp giới hư không giới. Vì thế Phật Bồ Tát quá độ chúng sanh giảng kinh thuyết pháp cho tới hiện thời chẳng hề gián đoạn, chẳng gián đoạn từng phút từng giây nào. Quý vị có thể lãnh hội hay không? Quý vị có hiểu hay không? Đã hiểu, quý vị mới có thể bắt đầu học tập. Nếu ngay cả điều này mà không thấu hiểu, không hiểu rõ ràng, quý vị sẽ học từ chỗ nào? Nhất định là trước hết phải tự tu chính mình, quý vị mới hồng lãnh hội. Nếu quý vị không tu chính mình trước, làm sao có thể thấu hiểu cho nổi? Trong tâm quý vị toàn là chướng ngại, tập khí phiền não là chướng ngại, vô lượng chướng ngại, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, vô lượng chướng ngại, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, sẽ chẳng thể thấu hiểu nổi. Chuyện này phải thật sự hành, chẳng thể làm giả được. Thật sự hành chính là thật sự thực hiện. Từ nội tâm thể hiện ra hành vi, thật sự làm. Đã học, học rất nhiều, cũng có thể nói những đạo lý tốt lành. Đó là gì? Đó gọi là cái học do ghi nhớ, do hỏi han nhiều. Chứ quý vị chẳng ngộ, ngộ thì mới là của chính quý vị. Chẳng giác ngộ thì những gì quý vị đã học hoàn toàn là của người khác. Người khác chẳng liên quan gì với mình, chẳng cứu nổi chính mình, chẳng giúp được mình, chẳng mảy may dính dáng gì đến tập khí phiền não của chính mình. Quý vị chẳng sửa được, nhất định là phải nghiêm túc thực hiện. Từ nội tâm cho đến bề ngoài, thật sự làm, như vậy thì được. Càng làm quý vị sẽ càng có hứng thú, càng làm càng hoan hỷ. Vì thế pháp hỷ sung mãn, do vậy quý vị mới có thể đạt được lợi ích thực sự. Chẳng làm sẽ không học được, quý vị chẳng đạt được lợi ích. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh phẩm, phần 35 hết.